Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm nay chúng ta học sang bài khai thị số 5. Ở trong bài khai thị số 5 này, bốn câu kệ đầu tiên nói rằng diệu đức nan lường Quán Thế Âm, lòng từ trải rộng khắp bi tâm, chúng sinh mê đắm trong sầu não, chỉ dốc lòng thành niệm Quán Âm. Ở trong bốn câu kệ này, chúng ta thấy là câu thứ nhất nói về diệu đức, tức là cái đức hạnh thù thắng vi diệu của Đức Quán Thế Âm là rất khó, không thể suy lường được. Nan lường tức là không thể suy lường hết được, tức là nhiều, vô lượng, vô biên. Nói về sự vi diệu và nói về đức hạnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là bất khả tư nghị, tức là chẳng thể suy lường được vậy. Cho nên mới xưng tán là diệu đức nan lường Quán Thế Âm. Lòng từ trải rộng khắp bi tâm. Ở đây là nói về cái tấm lòng từ bi của Đức Quán Thế Âm là trải rộng khắp, không chỉ một cõi, hai cõi, mà khắp mười phương cõi vậy, khắp mười phương thế giới, vô lượng, vô biên, vi trần sát thế giới vậy. Ngài dùng cái tấm lòng gì? Đại từ đại bi ấy để giáo hóa, cứu độ cho chúng sinh đang mê đắm ở trong biển khổ sinh tử, ở trong sông sâu ái dục khổ não vân vân. Cho nên ở đây mới nói là chúng sinh mê đắm trong sổ não, chỉ dốc lòng thành niệm Quán Âm. Tức là hai câu này nói về chúng sinh đang mê đắm, đang đau khổ, đang buồn rầu, đang phiền não vân vân. Chỉ cần dốc lòng thành kính, tín thọ phụng hành, nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thì mọi si mê sầu não kia liền được tiêu trừ, trí tuệ dần được khai thông, mở bày. Cũng giống như ở trong căn nhà tối, ánh đèn, ánh nến thắp lên, thì bóng tối kia dần ngay lập tức liền tan biến đi. Bóng đèn, bóng ánh nến càng nhiều càng lớn thì trong phòng kia ánh sáng càng tỏ. Hoặc là nếu chúng ta thắp lên những bóng điện như thế này thì bật lên những công tắc điện một cái, cả căn phòng này là rực sáng, bóng tối tan biến ngay. Tương tự như vậy, nếu chúng sinh đang khổ não sầu bi, nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì được Ngài gia trì cho. Cũng giống như là công đức trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm cũng giống như ánh sáng của đèn, của nến và của bóng điện, của mặt trời, mặt trăng vậy. Còn sầu não, mê lầm, u tối, giống như bóng tối, vô minh giống như bóng tối vậy. Đó. Cho nên hai câu đầu là nói về thần thông, công đức, diệu dụng của Đức Quán Thế Âm và hạnh nguyện độ tha, lòng từ bi và trí tuệ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hai câu sau nói về chúng sinh khổ não, dốc lòng trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì sẽ được thoát khổ, sẽ được phá mê khai ngộ mọi sầu bi nhiệt não, liền được tiêu trừ vậy. Tiếp theo là phần văn trường hàng. Văn trường hàng của bài kệ thứ 5 này nói rằng trong kinh có dạy rằng, tức là đây là dẫn ở trong kinh. Đó, ở đây dẫn trong kinh. Chúng sinh đau khổ, gặp tai nạn, nguy cấp, sợ hãi, hãy nhất tâm chỉ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời tất cả những tai nạn ấy thảy đều được tiêu trừ. Đây, câu này là dẫn ở trong phẩm phổ ngôn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài giới thiệu với vô tận ý Bồ Tát và đại chúng ở trong pháp hội trên núi Linh Sơn, khi Đức Thích Tôn còn tại thế, rằng nếu có chúng sinh nào khổ não hoặc gặp tai nạn, nguy cấp, sợ hãi, vân vân, thì hãy nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thời tất cả những tai nạn ấy thảy đều được tiêu trừ. Phần văn kinh hôm trước chúng tôi đã lược giảng sơ qua rồi, cho nên nay không giảng sâu về đoạn trích văn kinh này nữa, mà chỉ nói dẫn ra như vậy để chúng ta thấy đây là trích dẫn những lời Đức Thế Tôn Ngài chỉ dạy trực tiếp từ kim khẩu của Ngài ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phổ môn thứ 25 vậy. Rồi bài khai thị lại nói tiếp, người tin như thế, mỗi khi hoạn nạn chỉ cần dốc kiệt lòng thành, giữ trọn lòng kính, rồi nhất tâm xưng niệm danh hiệu ấy, từ một niệm cho đến 10 niệm, niệm niệm chẳng đổi, tất sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, liền được bình an, thân tâm tỏ rạng, lại còn được Bồ Tát từ bi chỉ dạy. Ở đây chúng ta thấy đoạn văn khai thị này là chỉ dẫn và làm rõ thêm để cho đại chúng chúng ta phát khởi được tín tâm kiên cố. Nói là người tin như thế, tức là tin gì? Tin là chúng sinh đau khổ, gặp tai nạn, nguy cấp, sợ hãi, vân vân đó, mà dốc lòng trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì tất cả đều được tiêu trừ. Đó. Tin vào gì? Lời Đức Phật dạy ở trong kinh. Cho nên đây mới gọi là người tin như thế. Thì mỗi khi hoạn nạn, chỉ cần dốc kiệt lòng thành, giữ trọn lòng kính. Chúng ta nhớ nhé, dốc kiệt lòng thành, tức là lòng thành kính của chúng ta thì phải gì? Phải dốc hết lòng, hết sức, gọi là dốc kiệt lòng thành. Tức cái lòng thành kính của chúng ta với Tam Bảo, với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là về dốc kiệt, tức là dốc hết đó, dốc hết lòng thành kính của mình vào Đức Quán Thế Âm, tin tưởng tuyệt đối, không một niệm tâm nghi ngờ, đó gọi là dốc kiệt lòng thành. Chúng ta tin tưởng bệnh khổ của chúng ta, nỗi khổ của chúng ta sẽ được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì cứu độ cho, khi chúng ta nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của Ngài, đó gọi là gì? Dốc kiệt lòng thành, giữ trọn lòng kính. Tức là chúng ta gì? Một lòng giữ trọn cái tâm thành kính đối với Tam Bảo, đối với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, đó gọi là giữ trọn lòng kính. Chứ không có chúng ta nay theo Phật, mai theo Thánh, ngày kia lại theo Thần, nay theo tôn giáo này, mai lại theo tôn giáo khác. Như vậy là chúng ta chưa đủ niềm tin rồi. Nay chúng ta đang gặp bệnh tật nguy cấp sợ hãi, chúng ta tin theo Tam Bảo, chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân. Nhưng mai mốt chúng ta nghe người khác bảo là theo một cái tôn giáo nào đó tốt hơn, không cần phải khổ nhọc tu hành mà lại có hiệu quả ngay, vân vân. Đấy, cụ thể 3-4 năm trước có một nhóm Phật tử cũng theo đạo tràng của chúng ta, nhưng ở trên Hòa Bình, quê hương của thầy. Có một số thôi, không phải là tất cả cái tổ Phật tử ấy, có khoảng độ vài người thôi. Đi theo một cái tà thuyết của một cái nhóm. Họ xưng là Phật giáo chúng ta, một nhánh của Phật giáo chúng ta. Lúc thì họ xưng là họ theo đạo Phật Việt Nam, lúc thì họ xưng là theo đạo Phật Trung Quốc, lúc thì họ xưng là theo đạo Phật Tây Tạng, lúc thì họ xưng là theo đạo Phật Thái Lan, vân vân. Lúc thì họ xưng là họ theo đạo Chúa, đạo Thiên Chúa. Lúc thì họ bảo theo Tin Lành, lúc thì họ bảo là họ theo Hồi giáo, vân vân. Đấy, chúng ta còn nhớ cái sự kiện mấy năm trước. Cái ông Trần Tâm cũng ầm ầm cả lên một thời gian. Và trong đạo tràng Phật tử Hòa Bình cũng có một số người đi theo, bỏ đạo tràng, bỏ tu Phật để chạy theo cái tà thuyết ấy. Họ nói rằng không cần phải khổ nhọc tu hành như mấy ông sư, như mấy Phật tử của chúng ta này. Chỉ cần chụp cái hình ảnh hoặc lấy cái ảnh gửi qua Zalo, hoặc là tìm cách nào đó đưa ảnh cho một cái nhóm gọi là như là cái người môi giới của ông ấy ở Việt Nam, nộp vào đấy 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu, 30 triệu, thì tất cả những người mà chết rồi chỉ cần gửi cái ảnh. Nếu không có ảnh ấy, chỉ cần gì? Cúng tiền, viết tên, ông ấy cầu siêu cho được siêu sinh tịnh độ hết, được sinh lên trời hết. Đã một vài Phật tử ở trên đó xuống hỏi thầy là bạch thầy như thế thì thế nào, có phải không? Thế tôi hỏi kỹ đi. Thế thì trong nhóm có ai làm như thế chưa? Bảo có rồi. Có người mang ảnh bố đến và nộp cho cái nhóm 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 gọi là đại diện ở Việt Nam của ông ấy để gửi cái ảnh sang bên Campuchia. Lúc đó ông đang ở Campuchia và kèm theo này cũng 30 triệu để ông ấy làm lễ cầu siêu, bảo là tài lắm, ông chỉ cần giơ tay qua cái ảnh này một cái là vong linh chưa siêu thoát được siêu thoát về cõi Tây Phương Cực Lạc hoặc là về cõi trời. Chúng ta thấy đây quả thật là một tà thuyết, một cách lừa đảo, bịt bợ một cách là trắng trợn. Vậy mà theo Phật bao nhiêu năm rồi, tu hành nhiều năm rồi mà vẫn bị lừa. Đó chính là gì? Vì chúng ta không dốc trọn được lòng thành với Tam Bảo, không giữ trọn được lòng kính với Tam Bảo vậy, với con đường mà chúng ta đã chọn, đã nguyện, đã đi và sẽ đi vậy. Đó. Mà ngày đó thầy hình như cái bài pháp đó thầy cũng giảng cái câu chuyện này thầy cũng giảng hai ba lần ở trên nhà pháp hội rồi đó. Nhưng khi thầy mới giảng thì một vài người mà đi theo họ phản ứng, họ nghe thấy họ phản ứng rất là nặng nề. Họ nói rằng cái ông Thịnh ở chùa Khai Nguyên là ông này, ông là ích kỷ, ông ấy nhỏ nhen. Ngày xưa mình đến với ông ấy thì ông ấy vui mừng, ông ấy bây giờ mình bỏ ông ấy mình đi thì cho nên ông ấy nhỏ nhen thế này thế khác. Nhưng mà 2-3 năm sau bây giờ mới biết. Bây giờ mới biết là mình sai. Cho nên học Phật chúng ta phải cốt là gì? Giữ trọn được cái lòng thành kính một cách gì? Kiên cố, vững vàng, không để cho ai có thể khiến cho cái lòng thành kính của mình với Tam Bảo bị lung lay, bị thoái chuyển. Đấy, người học Phật chúng ta quan trọng ở chỗ đó các quý vị. Chúng ta được học, được nghe pháp, được đọc kinh Phật một cách là gì? Chuẩn chỉ rồi, chân chính rồi. Nghe pháp một cách là gì? Rất là nhiều rồi, được nghe rất là nhiều các hòa thượng, các thượng tọa, các bậc tôn túc ở trong Phật môn chân chính giảng giải rồi. Được nghe các tổ giảng giải rất là nhiều rồi mà chúng ta vẫn tham. Tham ở đây tham là không tu mà tham được chứng quả, tham được giải thoát thì không bao giờ có cái chuyện đó đâu các quý vị. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đã thành Phật gì? Như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16, ngài nói ngài thành Phật từ lâu rồi, từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, không thể tính đếm hết được. Đây chỉ là một hóa thân của ngài mà thôi. Hóa thân cách đây hơn 2.500 năm về trước, khi mà Đức Phật còn tại thế, ngài thuyết kinh Pháp Hoa, ngài bảo cái tấm thân này hóa, đây chỉ là một hóa thân của Như Lai mà thôi. Nhưng chúng ta thấy khi sinh ra ngài lớn lên, ngài vẫn phải trải qua 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh. Xuất gia rồi phải trải qua 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh ngài mới thành Phật. Để làm gì? Để cho chúng ta thấy Phật pháp không phải dễ cầu, không phải chỉ nói suông bằng miệng, không phải chỉ là người xuất gia hay là Phật tử tại gia đi quy Tam Bảo hoặc là cạo tóc thọ giới lên đại đức, sư cô, thượng tọa, ni sư, hòa thượng, ni trưởng vân vân đó mà bảo là giải thoát. Giải thoát không phải ở cái chức danh ấy, không phải ở những chức danh ấy, hay là cũng chẳng phải ở chức sanh cư sĩ, đại cư sĩ, mà giải thoát là ở chỗ chúng ta tin sâu, nguyện thiết, giữ trọn ở lòng thành, dốc kiệt ở lòng thành, giữ trọn ở lòng kính. Để trong bài văn khai thị này nói, dốc kiệt lòng thành, giữ trọn lòng kính với Tam Bảo vậy. Như thế, giữ phát tâm như thế, rồi giữ tâm như thế để mà tu hành. Cho nên đây mới nói là rồi nhất tâm xưng niệm danh hiệu ấy, tức là nhất tâm xưng niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát đó. Dốc trọn lòng thành, giữ trọn lòng kính, rồi nhất tâm xưng niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát đó. Từ một niệm cho đến 10 niệm, niệm niệm ấy chẳng đổi, tất sẽ được tiêu trừ nghiệp trước, tăng trưởng thiện căn, liền được bình an, thân tâm tỏ ra. Lại còn được gì? Bồ Tát ngài từ bi để dùng các phương tiện để khai thị, để chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên đấy, nếu mà nhất tâm tu tập thì sẽ được lợi ích như thế đấy. Đây gọi là trường kỳ chuyên tu. Chúng ta là phàm phu thì phải trường kỳ chuyên tu. Bậc nhân duyên thiện căn nhiều thì họ 10 niệm á, tức là 10 niệm, 10 hơi hoặc 10 câu á, Phật hiệu là họ đã được giải thoát rồi, họ được giác ngộ rồi. Còn chúng ta thì thôi, mình cứ cho là mình là phàm phu tục tử, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, để trường kỳ chuyên tu. Giống như chiếc áo mình bẩn mà, chiếc áo mình mà bẩn thì mình phải giặt nhiều nước, giặt nhiều lần thì nó mới sạch. Còn những người mà họ căn cơ cao, tội mỏng phúc nhiều, thì họ chỉ cần niệm 10 niệm là họ được có cơ hội giải thoát, giác ngộ rồi, thoát khổ rồi. Thì những trường hợp đấy mình phải biết rằng giống như chiếc áo của họ thì nó hơi hơi bẩn một chút thôi, thì họ giặt một lần là xong, rũ qua là sạch. Còn chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay, không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp chúng ta tạo vô lượng tội lỗi. Ví như chiếc áo của chúng ta, đi đồng đi áng, đi đường đi xá, rồi bị đất bùn, phân nhơ, dầu mỡ dính đầy, đương nhiên chúng ta phải giặt nhiều nước, một nước sẽ không sạch. Không chỉ giặt không mà còn phải có xà phòng, bổ kết chất tẩy nữa thì nó mới nhanh sạch cho, nó mới sạch sẽ cho. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta không thể nào mà muốn là mình vừa niệm 10 câu Phật hiệu như trong kinh dạy mà mình tiêu trừ hết tất cả nghiệp chướng được, khó lắm. Vì vậy mà chúng ta phải dốc trọn lòng thành, dốc kiệt lòng thành, giữ trọn lòng kính, tin sâu nguyện thiết, tu hành tinh chuyên, niệm Phật cho thật nhiều, nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Có như thế chúng ta mới có cơ hội để vãng sinh, để giải thoát trong một đời này, một kiếp này. Không có đến khi cận tử nghiệp nó đến, một câu Phật hiệu chúng ta còn không đề khởi được, không niệm được, thì huống chi là 10 niệm, thì lấy đâu cơ hội để vãng sinh, lấy đâu cơ hội để đới nghiệp vãng sinh, để được giải thoát các quý vị. Cho nên chúng ta cứ trường kỳ chuyên tu, ắt sẽ có ngày thành tựu. Dốc kiệt lòng thành, giữ trọn lòng kính, trường kỳ chuyên tu, ắt sẽ có ngày thành tựu. Đó. Chúng ta tin tưởng mười phương Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát đặc biệt là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài chẳng bỏ rơi chúng sinh. Nếu như chúng sinh phát khởi lòng tin với Ngài, chỉ niệm danh hiệu của Ngài, vì vậy ở trong bài khai thị số 5 này, tiếp theo nói là Ngài hiện ra, Ngài thường hiện ra các thân hình để vì người đó mà hóa độ, rồi còn vì người đó mà dẫn dắt cho đến tiến tới đạo quả vô thượng Bồ Đề. Đó. Chúng ta thấy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài chỉ không chỉ ban vui cứu khổ cho chúng sinh một lần rồi Ngài bỏ chúng sinh gì giữa đường ấy, Ngài không có chỉ dạy cho chúng sinh một cách gì nửa chừng, đem con ra bỏ chợ cái kiểu như thế, mà Ngài thường hiện ra các thân hình, các tướng mạo, các chủng loại, như ở trong văn kinh hôm trước chúng ta học đó. Người cần hiện ra thân Phật thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện ra thân Phật vì họ mà thuyết pháp. Người cần hiện ra thân Văn La Hán Bích Chi nhấn đến Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần như là thần Kim Cương vân vân, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền vì họ mà hiện ra các loại thân hình, các loại tướng mạo ấy để mà thuyết pháp. Cho nên đây mới nói là Ngài thường hiện ra các thân hình để vì người đó mà hóa độ, rồi lại còn vì người đó để dẫn dắt cho tiến tới đạo quả vô thượng Bồ Đề nữa. Tức là vì người đó mà dẫn dắt cho họ đi từ chỗ thấp cho đến cao, dần dần cho đến chứng được quả vị bất thoái chuyển. Rồi còn gì, dùng các phương tiện để dẫn dắt người đó cho đến tiến tới quả vị vô thượng Bồ Đề, tức là thành Phật nữa các quý vị. Vì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài là vị cổ Phật rồi. Trước đây Ngài chính là gì? Đức Quán Âm Như Lai. Trong vô số A Tăng kỳ kiếp về trước, Ngài đã thành Phật hiệu là Quán Âm Như Lai rồi. Vì lòng đại bi thương xót chúng sinh, Ngài mới thể hiện đây ra địa vị của các hàng Bồ Tát như bây giờ để giáo hóa độ sinh, tiếp dẫn chúng sinh mà thôi. Đó. Cho nên mới nói này, nay hỡi các hành giả, nay tức là gì? Ngay bây giờ, chỉ cho cái thời gian ngay bây giờ, cho nên là gọi là nay. Cái tiếng Hán gọi là kim, dịch nghĩa sang tiếng Việt chúng ta là nay, là ngay bây giờ. Hỡi các vị hành giả, ở đây là lời kêu gọi. Lời kêu gọi, lời sách tiến, lời động viên, đồng thời cũng vậy, có thể nói là lời gì ạ? Lời chỉ bảo. Hỡi các vị hành giả, hành giả là những người tu hành chúng ta, kể cả xuất gia và tại gia, những người con Phật, những người muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, những người muốn gì? Muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, những người muốn chứng quả Niết Bàn, những người muốn giải thoát, giác ngộ, thành Phật để phổ độ chúng sinh, gọi là hành giả, tức là những người thực hành ở chính pháp của Phật. Đấy, nôm na là như thế. Cho nên mới nói là nay hỡi các vị hành giả, chẳng mau mau phát khởi lòng thành vì việc cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, mà nhất tâm trì niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó. Chúng ta thấy đây chính là một lời răn nhắc, cảnh tỉnh, sách tiến, có thể nói là chỉ bảo chúng ta hãy vì cái việc lớn nhất của đời người chúng ta. Các cụ ngày xưa nói là ở ngoài đời họ nói là con người ta ở ngoài đời họ cho là có mấy việc lớn nhỉ? làm nhà đúng không? Cưới vợ tạo châu. Các cụ ngày xưa nói này, làm nhà, cưới vợ tạo châu là những cái việc lớn của đời người. Làm nhà là việc lớn rồi, cưới vợ lấy chồng cũng là việc, đương nhiên là việc lớn rồi. Còn tạo châu vì sao gọi là tạo châu? Vì ngày xưa con châu là đầu cơ nghiệp. À, cho nên ngày xưa làm nông dân mà, làm ruộng mà thì có con châu. Các cho vậy, các cụ chúng ta thường nói là con châu là đầu cơ nghiệp. Vì vậy ngày xưa các cụ nói là làm nhà, cưới vợ, tạo châu. Đây là ba việc lớn của đời người. Nhưng đối với nhà Phật chúng ta, đấy cũng chỉ là việc nhỏ, việc vừa thôi các quý vị. Việc chung chung thôi các quý vị. Còn việc lớn nhất của đời người đó chính là gì? Sinh tử sự đạo. Như Ấn Tổ, Ngài viết lên 4 chữ treo trước cửa ra vào của phòng Ngài: sinh tử sự đạo. Tức là gì? Sinh tử là việc lớn vậy. Sinh tử mới là việc lớn. Nếu hành giả học Phật chúng ta mà không hiểu và không biết sinh tử mới là việc lớn nhất của đời người chúng ta thì nguy rồi. Chúng ta sẽ trầm luân không biết bao giờ thoát khỏi lục đạo luân hồi đâu các quý vị. Cho dù có tu lên cái chức hòa thượng, lên cái chức to của tổ chức giáo hội đi chăng nữa, nhưng nếu không tu đúng pháp, không biết sinh tử là việc lớn, không hiểu được sinh tử là việc lớn, thì chức danh hòa thượng hay là thượng tọa, ni trưởng, ni sư hay là đại đức hay là tăng ni hay là đại cư sĩ này nọ kia vân vân đó, cũng chỉ là hư danh mà thôi. Cũng chỉ là cái danh của thế gian chúng ta thì đặt lên mà thôi. Cũng chỉ là cái ghế thì do chúng ta tự bắc lên, tự vẽ ra và tự kê thành mà thôi. Chẳng giúp gì được, chẳng giúp ích gì được cho gì, cho sự giải thoát cả, cho đạo giải thoát cả các quý vị. Cho nên chúng ta không thể khoe rằng á, tôi đi tu mấy chục năm trời. Cũng không thể khoe rằng tôi đã quy y Tam Bảo, hộ pháp mấy chục năm trời, mấy chục mấy trăm ngôi chùa vân vân. Không thể. Cái đó chỉ là tu phúc mà thôi, chỉ là gieo duyên mà thôi. Còn đối với đạo giải thoát thì xem chúng ta thì có hiểu được sinh tử là việc lớn, và có vì việc lớn sinh tử ấy để mà quyết chí thoát ra hay không. Quyết chí tu hành trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền hay không. Bỏ ác làm lành lấy giữ, chúng ta có làm được không? Nếu không làm được thì tuyệt nhiên không thực hành đúng với bản ý của Phật, không làm đúng lời dạy của Đức Phật thì chúng ta khó có thể được giải thoát các quý vị. Cho nên ở trong quyển Trúc Song Tùy Bút của Ngài Hoằng Tán là Đại Sư, xin lỗi Ngài Liên Trì, quyển Trúc Song Tùy Bút của Ngài Liên Trì là Đại Sư, cũng là Ngài thôi. Ngài nói rằng một hôm Ngài ngồi thiền nhập định. Ngài nhìn thấy qua cầu Nại Hà, tức là cái cầu mà trong truyền thuyết, cũng như ở trong Phật giáo chúng ta nói rằng qua cái cầu đó là cầu ở trên cái biển nghiệp, trong kinh Địa Tạng nó là biển nghiệp đó. Trên biển nghiệp có cái cầu đó, thì những chúng sinh tạo nghiệp gì thì đi qua cầu đó tự nhiên là cứ rớt xuống đó thôi, rớt xuống cái biển nghiệp đó. Mà cái biển dưới biển đó thì nước sôi sùng sục, chó sắt rồi ngựa sắt, trâu sắt, dê sắt, gà sắt, rắn sắt vân vân, miệng khạc ra lửa, từ khắp bốn phương tám hướng bay nhảy chạy tới để cắn đớp và cấu xé những tội nhân bị rơi từ trên cây cầu ở kia xuống. Cho nên chúng ta thấy Ngài Liên Trì nói rằng tại sao Ngài lại nhìn thấy có nhiều những vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni, tức là những người xuất gia rơi xuống cái cây cầu đó như thế, rơi khỏi cây cầu và rơi xuống cái biển biển nghiệp lửa dữ bừng cháy, nước sôi sùng sục như thế. Thì chúng ta cứ xem thôi. Bây giờ người xuất gia, nhiều người không vì việc sinh tử đại sự, không vì việc sinh tử, coi việc sinh tử là việc lớn nhất của người xuất gia. Cho nên chúng ta thấy nhiều vị xuất gia bây giờ họ ăn chơi trác táng. Không phải là tất cả nhé, khẳng định với các quý vị không phải tất cả người xuất gia như thế, nhưng bây giờ là khá nhiều, đặc biệt là giới trẻ bây giờ. Các cụ các tổ ngày xưa thì còn đỡ, các cụ còn giữ được cái phẩm chất, cái đạo hạnh của người xuất gia, người tu rất là nhiều. Giới trẻ bây giờ thì thôi rồi, 10 người thì mất 7 còn 3. Tôi nói như thế là cũng còn nhiều đấy các quý vị. Các quý vị cứ tiếp xúc mà xem, các quý vị sẽ thấy mà. Tất nhiên tôi nói là cái lời thẳng thắn này sẽ nhiều người không ưa đâu, nhiều người sẽ ghét tôi, đặc biệt là một số các quý thầy, các quý tăng ni sẽ ghét tôi, thậm chí chửi bới tôi, nguyền rủa tôi, chắc chắn rồi. Nhưng mà đấy, nó là sự thật, một sự thật phũ phàng, một sự thật đau lòng các quý vị, đặc biệt là giới trẻ bây giờ. Nhiều vị xa thầy xa tổ, đi học đi hành một hai năm thôi là thay đổi trắng mặt luôn. Thầy tổ cũng không nghĩ rằng đệ tử của mình nó thay đổi nhanh đến thế. Thực sự đấy. Bạn bè đồng niên đồng khóa với tôi cũng có một số thầy cho đi học, cho tiểu đi học, các thầy ni. Mấy thầy gặp tôi cứ nói thầy ơi con buồn quá, thì hỏi làm sao. Và đấy có cái bác tiểu cho nó đi học mấy năm hơn năm nay, về nó cãi lại nhem nhẻm nữa. Bây giờ bảo không bảo được nó nữa, bảo thì nó dỗi, mà thậm chí về nó còn gì, nó còn cấu kết với một vài Phật tử vài vãi ở trong chùa thì nó chống đối lại mình nữa. Khổ lắm thầy ạ. Thì tôi bảo là khổ, biết làm thế nào được. Giới trẻ bây giờ nó không như chúng ta ngày xưa. Chúng ta ngày xưa không như các tổ, các cụ lớn ngày xưa nữa. Cứ là mỗi một giai đoạn khoảng độ 10-15 năm, nó lại thay đổi cái quan điểm, cái tư tưởng, cái cách sống của cái lớp người đó đi các quý vị. Tôi thấy như thế là đúng đấy. Vì chúng tôi tổ chức cho các cháu ở khóa tu học mùa hè mà. 5 năm trước, chúng tôi thấy các cháu khác. Nhưng khoảng 3-5 năm sau, các cháu nhỏ gì khác. Trong vòng 10 năm nay, chúng tôi để ý khoảng độ 3 năm thì một cái lớp khoảng 3 năm á, nó thay đổi, bắt đầu thay đổi một lần. Thay đổi nhiều các quý vị. Đấy. Chúng tôi nhìn thấy cái lớp học sinh như sinh viên của bây giờ, của năm 2020-21 này, khác xa với học sinh sinh viên năm 2016-17. Năm 2016-17 khác xa với cái năm 11-12. Năm 11-12 là khác xa với ngày xưa năm 2007-8 chúng tôi bắt đầu tổ chức các khóa tu cho các cháu. Chúng ta thấy đây là cái không biết nói là sự tiến hóa của xã hội hay là cái sự tụt lùi về đạo đức của xã hội nữa. Khác xa. Cho nên cái người trong đạo xuất gia bây giờ cũng thế thôi, cũng từ những con người ở ngoài đời vào trong đạo xuất gia. Ở nhà với thầy tổ thì còn có thể giữ được chút oai nghi, phép tắc lễ nghi gia giáo ở trong cái cửa thiền. Xa thầy xa tổ một thời gian, đua đòi bạn bè một cái là thôi nguy lắm. Đấy, chẳng ai mà xa. Đệ tử thầy cũng mười mấy người đi học, bây giờ chỉ còn có hai người về, hai ba người về về chùa được, và hai ba người đang học, mất phải đến 70%, 6-70%. Đấy, khổ lắm. Không cho đi học ấy thì bảo là không cho đi học, cho đi học về thì thay đổi nhiều quá. Nếu thay đổi theo chiều hướng tốt lên nữa thì mừng thôi, chúng ta mừng thôi. Người làm thầy cũng như làm cha làm mẹ chúng ta ngoài thế gian đấy mà. Con hơn cha nhà có phúc thì mừng là gì nữa. Nhưng mà khổ nó là không được như thế mới đau. Nó theo chiều hướng càng ngày càng xấu đi. Nó thêm được một chút kiến thức nhưng mà lại suy đồi về đạo đức, suy đồi về phẩm chất của người tu, suy đồi về chí nguyện đó, xuất gia ban đầu. Quên đi cái việc sinh tử là việc lớn, thế mới đau. Cái đó là cái đau nhất của nhà Phật chúng ta. Chúng ta biết là mấy ngày nay báo đài ở trong Phật giáo cũng như ở ngoài xã hội có đăng những cái lời di huấn và tâm nguyện của cố pháp chủ, cố đệ tam pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, Tân Viên Tịch. Chúng ta thấy cụ trước khi cụ quẩy gót về Tây, trước khi cụ nhẹ gót về Tây, chúng ta thấy cụ còn lại chăn trở cho vấn đề đào tạo tăng tài để tiếp nối cái mạng mạch của Phật giáo. Cụ chăn trở lắm, cụ lo lắng lắm. Người tu thì nhiều, nhưng cái việc mà đào tạo tăng tài, kế tục được sự nghiệp, gánh vác được cái trọng trách của sứ giả Như Lai, của một vị sứ giả Như Lai mới là quan trọng. Chứ còn nhiều mà nó phá thì còn là khủng khiếp hơn nữa, đáng sợ hơn nữa. Chúng ta nhìn lại lịch sử Phật giáo. Vì sao sau thời cực thịnh của Phật giáo Lý Trần, thời kỳ vàng son của Phật giáo Lý Trần, sang thời Hồ và thời Lê sau này, Phật giáo miền Bắc chúng ta có thể nói là suy vi, có thể nói là suy đồi, xuống đến tận đáy của sự suy đồi của Phật giáo Việt Nam. Đó là vì lẽ sao? Vì lẽ sau khi tam tổ Trúc Lâm Viên Tịch đi, tăng ni xuất gia nhiều nhưng mà không có chất lượng mấy, tức là ít người trở thành bậc long tượng trong Phật pháp, ít người trì trai giữ giới, tu hành cẩn mật, chỉ lo cúng bái kiếm tiền, chỉ lo chạy theo công danh sự nghiệp, chức tước danh vọng, gần gũi vua chúa quan lại để nịnh bợ, để bợ đỡ, để nịnh hót, không lo về cái phẩm chất, cái đạo hạnh, không lo rèn luyện phẩm chất đạo hạnh của người tu. Cho nên mất đi vị thế chỉ trong một thời gian ngắn vậy, có vài chục năm thôi mà mất đi cái vị thế gần như là vị thế độc tôn của mình lúc bấy giờ. Thậm chí sang thời Hậu Lê chúng ta biết có những lúc mà một vị vua còn phải ban chiếu là gì? Cấm tăng ni xuất gia và lảng vảng ở trong kinh thành cơ mà các quý vị. Trẻ thì bắt hoàn tục, già thì đuổi về quê. Sống ở những cái ngôi chùa heo hút ở rừng sâu núi thẳm, ở những vùng miền quê nghèo khổ, chứ không cho hoằng pháp ở nơi kinh thành, nơi Thăng Long đô hội nữa. Đó, chúng ta thấy đến cái mức như thế cơ mà. May mắn là có thiền sư Tông Diễn, thiền sư Tổ Cua đó, ngài vì đạo vào thành cảm hóa vua và chấn chỉnh lại tông phong, thì Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc chúng ta lúc bấy giờ mới bắt đầu vực lại dần dần. Những cái tệ cũng còn không phải ít vậy. Bây giờ thì cũng may mắn là được các bậc cao tăng, các cụ, các tổ, các hòa thượng, thượng tọa lớn, vân vân, các ngài cũng chấn chỉnh nhiều. Thì bây giờ Phật giáo Việt Nam cũng có thể nói là cũng gọi là ổn ổn, gọi là ổn ổn thôi, chứ còn nói là hưng vượng, hưng long như thời Lý, thời Trần thì tôi nghĩ là chưa. Thời Lý, thời Trần chúng ta biết là các bậc cao tăng thạc đức, các vị thiền sư cao tăng đắc đạo đầy rẫy. Tất nhiên Việt Nam chúng ta bây giờ vẫn có những bậc cao tăng đắc đạo vẫn có, nhưng mà so với những người xuất gia cả nước chúng ta bây giờ thì để có lấy những bậc cao tăng đắc đạo như vậy thì còn quá ít vậy. Vì người xuất gia bây giờ quá nhiều, có thể nói là còn nhiều hơn cả thời Lý, thời Trần nữa cơ các quý vị. Vì đất nước chúng ta bây giờ dân số đông, người xuất gia nhiều, chắc chắn là nhiều hơn thời Lý, thời Trần đó. Nên chúng ta thấy người thực sự vì việc sinh tử thì cũng không phải là nhiều. Phật tử chúng ta bây giờ lại còn càng nhiều nữa. Nhưng mà người học đạo vì thật sự vì sinh tử mà học đạo thì cũng không phải là nhiều. Cho nên đây là một vấn đề chúng ta cần phải nhìn nhận vào sự thật để mà phát Bồ Đề Tâm. Phải thực vì sinh tử để học đạo, kể cả người xuất gia và tại gia chúng ta. Chứ không có thì nguy hiểm. Không có thì chúng ta thì, nếu chẳng mau phát khởi được cái lòng thành vì việc cầu thoát ly sinh tử chúng khổ mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là tụng kinh trì chú, ngồi thiền vân vân đó, thì chúng ta nguy vậy. Chúng ta sẽ rất nguy hiểm vậy. Đó. Trở lại bài chúng ta thấy nói ở đây nói là nếu chúng ta nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì sẽ được Bồ Tát đó, ngài hóa độ cho. Được lợi ích như thế há lại còn khởi lên một niệm nghi ngờ vướng mắc nữa ư? Câu này là câu kết của phần văn trường hàng của bài kệ số 5 này. Nói là được lợi ích như thế, tức là lợi ích là được Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài dùng các thân hình, các loại tướng mạo, các phương tiện, dùng thần thông trí tuệ công đức của ngài để giáo hóa, để dẫn dắt cho chúng ta, khiến cho chúng ta gì tiến thẳng tới đạo quả vô thượng Bồ Đề đó. Đó, cho nên mới nói là được lợi ích như thế há lại còn khởi lên một niệm nghi ngờ vào pháp, nghi ngờ vào Tam Bảo, nghi ngờ vào Bồ Tát đó, Quán Thế Âm nữa hay sao? Lại còn là vướng mắc cái gì nữa? Cho nên mới nói chốt lại bài kệ số 5 là dùng câu kệ tiếp theo: khổ kia đâu có tạo nên hình, chỉ tại mê lòng gọi chúng sinh. Nếu biết từ đây tâm nguyện tỏ, một niệm quay về quán Thế Âm. Thế nào là khổ kia đâu có tạo à, nên hình. Tức là tất cả những nỗi khổ nó không phải tạo nên hình hài của chúng ta, mà do gì? Do tâm của chúng ta, do chính chúng ta vậy, chứ không phải do những nỗi khổ nó tạo nên hình hài, mà do tâm chúng ta thì tạo nên nỗi khổ, và từ những nỗi khổ đó thì nó mới tạo nên, nó mới hiện lên cái gì, cái hình, thân hình của chúng ta. Hoặc là thân hình là người nhưng mà đuôi mù quẻ quặt, câm điếc, vân vân. Hoặc là thân hình của chó gà mèo vịt, hổ lang sải báo rắn rết bọ cạp, vân vân. Hoặc là thân hình của ngạ quỷ, thân hình của chúng sinh tội khổ ở trong địa ngục, vân vân. Tất cả đều do tâm của chúng ta tạo thành. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật mới nói gì? Nhất thiết duy tâm tạo là như thế. Tất cả đều do gì? Do tâm chúng ta họa nên, vẽ nên. Tâm như anh họa sĩ, thân hình nghiệp báo giống như gì? Giống như bức tranh vậy, chúng ta vẽ lên nó. Cho nên ở đây mới nói khổ kia đâu có tạo nên hình, chỉ tại mê lòng gọi chúng sinh. Mê lòng ở đây tức là gì? Tức là tâm mê đó. Cây ngày xưa cụ hay dịch cái tâm này, còn dịch là lòng. Lòng ở đây không phải là lòng mề phèo phổi rồi già rồi non đâu các quý vị nhé. Không phải là lòng lợn tiết canh như một số các ông các bà hay thích nhé, nhậu thích chén kia gọi đâu. Mà lòng ở đây chính là tâm. Ngày xưa các cụ hay dịch là lòng. Ví dụ như chữ tâm thành cũng được, hay gọi là lòng thành cũng được. Đó, tâm thành kính cũng được, mà lòng thành kính cũng được. Cái chữ lòng ở đây là dịch cho cái lối cổ ngày xưa các cụ hay dịch hay dùng. Đó, nó chính là tâm đó các quý vị. Đó, chỉ tại mê lòng hay là mê tâm như nhau. Chỉ tại mê lòng cho nên mới gọi là chúng sinh. Nói cái khác chỉ tại do tâm mê mới gọi là chúng sinh. Còn giác ngộ thì đâu gọi là chúng sinh. Giác ngộ gọi là gì? Phật là Bồ Tát, là Thánh vậy mà. Đó, đúng không? Đó. Phật Bồ Tát Thánh Tăng thì gọi là các bậc Thánh cơ mà. Bậc Thánh Thanh Văn, bậc Thánh Bích Chi, bậc Thánh Bồ Tát và Phật cơ mà. Đó. Mê mới gọi là chúng sinh. Giác thì gọi là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Tăng. Đấy. Cho nên đây mình nói chỉ tại mê lòng gọi chúng sinh. Sở dĩ chúng ta thì gọi là chúng sinh vì chúng ta thì còn mê. Nếu biết từ đây tâm nguyện tỏ, nói là nếu chúng ta biết rõ như thế rồi thì từ đây chúng ta phát tâm nguyện là gì? Nguyện được tỏ bày, nguyện được tỏ ngộ, nguyện ngộ được gì? Ngộ được chân tâm ấy, ngộ được tại tâm mình làm chủ nhân ông của nghiệp. Nghiệp theo tâm mà gì? Mà khởi, mà tạo. Cho nên nó phải thọ quả, vân vân. Cho nên chúng ta nếu biết chứ, từ đây rồi thì nguyện gì? Thì tâm chúng ta nguyện, nguyện tỏ tức là nguyện tu tập cho cái tâm mình nó càng ngày càng sáng tỏ ra. Mình gọi là giác ngộ đó. Giác ngộ bằng cách nào? Một niệm mà quay về quán Thế Âm là an toàn nhất, an ổn nhất và bảo đảm nhất. Chúng ta nương vào Đức Quán Thế Âm này, chúng ta tu. Chúng ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là chúng ta đang gì? Đang niệm nói về lý là chúng ta gì? Đang nương vào Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới để mà cầu ngài gia trì cho. Còn nói về sự đó, chúng ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta quay trở về nương tựa vào chính gì, cái tự tính thanh tịnh từ bi sáng suốt sẵn có ở trong mỗi chúng ta vậy. Và cái tự tính ấy, ta với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bằng nhau, không thua, không kém, không hơn, không thiệt vậy. Cho nên ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, cái Trung Phong Quốc Sư nói cái tự tánh ấy là tại thánh không tăng, tại phàm nó chẳng giảm nữa, như thế. Rồi xong bài kệ đó thì chúng ta bắt đầu là niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đến đoạn này là chúng ta thấy là chủ lễ bắt đầu đến cái tán Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, một cái thì chúng ta thấy là chủ lễ rời khỏi tòa ngồi của chủ lễ để xuống tòa để cùng chuẩn bị với đại chúng, là chúng ta thì niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để đi kinh hành xuống dưới ban địa tạng, xuống dưới ban thần linh và xuống dưới ban thì ban vong á, đúng không? Đấy, đến đoạn này chúng ta thấy pháp hội gì, đến đoạn này chúng ta thấy chủ lễ và ban pháp khí và trai chủ đồng gì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát với cái làn điệu rất là nghe chúng ta rất là hùng hồn, rất là khỏe, nhưng rất là mình nói rất là vào đó, nói nôm na như thế, chúng ta nghe lúc đó rất là vào, đúng không? Nghe cái niệm Quan Âm đó, lúc đó là chúng ta thấy một cái khí thế tu tập là gọi là như lửa cháy ấy, rừng rực đấy, đúng không? Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đấy, chúng ta thấy niệm như thế, giống như cái bài ngày xưa chúng ta các cụ bộ đội cụ Hồ chúng ta hát là gì? Dậy mà đi thôi đồng bào ơi, dậy mà đi thôi, dậy mà đi. Để chúng ta nghe cái nó cứ trầm bài tiến quân ca thì phải, đúng không? Đấy. Đấy. Cách niệm kinh hành ở trong pháp hội Quán Âm hay là pháp hội Trung Phong chúng ta thấy rất là hay. Đó. Khi mà chủ lễ và ban pháp khí cũng như là trai chủ đi kinh hành xuống dưới ban địa tạng, ban thần linh, ban vong rồi thì khi đó dâng hương cúng dường chư Phật Bồ Tát, các vị thần linh, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, nội ngoại hai bên của các tín đồ Phật tử chúng ta cũng như là bách gia chăm họ vân vân, rồi cầu nguyện cho các oan gia trái chủ sinh linh oan khí vân vân. Và chúng ta dâng hương cúng dường và cúng dường xong rồi thì chúng ta thấy bắt đầu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là quy y, là nương tựa đó. Thế là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát tức là kính lạy hay là quy mệnh hay là nương tựa vào Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ba lễ như vậy. Xong lễ đến Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, ba lễ. Xong Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, ba lễ. Xong Nam Mô Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát, ba lễ, tức là ba lần đó, ba lễ đó. Xong như vậy thì chúng ta thấy, xong như vậy thì sẽ thấy đến bài tán này, tán 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Bài tán 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Bài tán là như thế nào? Bài tán là gì? Một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là rộng tú cung giảng, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh chuyên pháp luân, bảy là thỉnh Phật chủ thể, tám là thương theo Phật học, chín là hằng thuận chung sinh, mười là rồng đều hồi hương, Chúng sinh vô biên thế nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thế nguyện học, Phật đạo vô thượng thế nguyện thành. Đó, đấy là bài gì? Bài tán mười đại nguyện vương của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Vì sao chúng ta phải lễ kính chư Phật? Vì chúng ta phát nguyện tu tập theo 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta biết Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là hai vị đại Bồ Tát cũng từng là gì? Cũng từng thành Phật ở vô số kiếp trước rồi. Nhưng cũng vì lòng đại bi thương xót chúng sinh, cho nên là các ngài cũng thể hiện ra các hóa thân Bồ Tát như vậy để trợ tuyên cho chính pháp của các đức Phật ở khắp mười phương. Cho nên chúng ta biết là Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù không phải là hai vị Bồ Tát ở thế giới Sa Bà chúng ta này, các vị Bồ Tát ở phương khác, nhưng các ngài thì hiện ra thân hình để ra tướng mạo để trợ tuyên cho giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Cho nên chúng ta thấy, nếu nói về thế giới Sa Bà, chúng ta nói về hai vị đại Bồ Tát lớn nhất thị giả bên tả hữu Đức Phật Thích Ca, đó chính là Bồ Tát Thì Văn Thù và Phổ Hiền Sư Phổ Hiền Bồ Tát. Còn nói với Thánh Tăng thì có A Nan và Ca Diếp. Cho nên chúng ta thấy bây giờ những tượng thờ Đức Phật Thích Ca thế giới Sa Bà chúng ta này, chúng ta thấy nếu thờ Bồ Tát thì sẽ có Văn Thù và Phổ Hiền, nếu thờ Thánh Tăng thì có A Nan và Ca Diếp, chứ không phải Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đâu nha các quý vị nhé. Đấy, thờ hai vị Thánh Tăng thì giả Đức Phật đó chính là A Nan và Ca Diếp. Còn Bồ Tát thì lấy Văn Thù và Phổ Hiền, cũng giống như Đức Phật A Di Đà thì thường là Quán Âm và Thế Chí Bồ Tát. Đức Phật Dược Sư thì thờ Đức gì? Thờ Đức Nhật Quang và Đức thờ Đức Dược Vương và Dược Thượng ở Bồ Tát. Đó. Đấy, Đức Phật Dược Sư thì thờ hai vị đại Bồ Tát là Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát. Vân vân. Cho nên chúng ta thấy Phổ Hiền Bồ Tát ngài chính là một vị cổ Phật vì thương xót chúng sinh. Cho nên sau khi nhập Niết Bàn, ngài không trụ ở trong mãi ở trong Niết Bàn tịch tịnh cảnh giới của chư Phật, mà ngài lại cưỡi thuyền từ thì hiện ra các thân hình Bồ Tát để trợ tuyên cho giáo pháp của các đức Phật, để giáo hóa cho vô lượng chúng sinh được phá mê khai ngộ. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy chúng ta nương theo hạnh nguyện của Phổ Hiền để tu tập. Một là gì? Là lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật ở đây là lễ kính tất cả chư Phật ở khắp mười phương, tất cả các đức Phật quá khứ con đều lễ kính, tất cả các đức Phật hiện tại ở khắp mười phương con đều lễ kính, thậm chí là tất cả các đức Phật ở đời vị lai con cũng gì? Cũng phát nguyện đều lễ kính. Nào, các quý vị thấy không? Vì sao mà Phật dạy ở trong kinh điển Đại Thừa, Phật dạy ở trong các pháp Ba La Mật nói là chúng ta gì? Không nên sát sinh hại vật, không nên ăn thịt ở chúng sinh. Vì sao? Vì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói gì? Nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó. Và chúng ta thấy, xuất phát từ gì? Từ quan điểm tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành ấy. Cho nên, quan điểm Phật giáo Đại Thừa chân chính của chúng ta chủ trương là không sát sinh hại vật, tôn trọng tất cả mạng sống của chúng sinh là bình đẳng, không có sự sai biệt giữa con gà, con chó, con ngan, con ngỗng, con vịt, con trâu, con bò, con cua, con cá, với con người chúng ta. Ở Phật giáo Đại Thừa chân chính, chuẩn mực không phân biệt giữa mạng sống của các loại chúng sinh cao thấp, mà tôn trọng gì? Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Do có Phật tính cho nên tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật ở trong những kiếp tương lai. Vì vậy mà chúng ta sát sinh tính là gì? Giết những vị Phật chúng ta trong tương lai. Nếu chúng ta ăn thịt chúng sinh, tức là gì? Ăn thịt những vị Phật trong tương lai. Và trong kinh Đại Thừa, kinh Phật Bảo Tích, kinh Đại Bảo Tích Đức Phật nói, những người mà còn gì? Ăn thịt chúng sinh thì không bao giờ thành Phật được. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên Phật giáo Đại Thừa của chúng ta chủ trương này, vì xuất phát từ tấm lòng từ bi, vì tấm lòng gì? Lễ kính mười phương chư Phật ba đời, coi tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Cho nên không ăn thịt chúng sinh. Đấy là đưa Phật giáo, Đức Phật đưa Phật giáo lên gì? Lên cái đỉnh cao của sự gì? Từ bi, bình đẳng, bác ái, yêu thương, bao trùm tất cả muôn loài vậy. Còn chúng ta thấy Phật giáo á, Tiểu Thừa, Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, họ vẫn chủ trương là gì? Ăn tam tịnh nhục. Tức là mắt không thấy, con vật đó chết, tay không nghe tiếng con vật đó kêu trước khi chết, và mình không gọi điện hoặc là nhắn tin hoặc là nhờ vả người ta bảo để họ giết cho mình, để cúng cho mình ăn. Đó là gọi là tam tịnh nhục, thì họ vẫn ăn bình thường. Nhưng mà chúng ta nhớ là đấy, họ đi khất thực Phật tử người dân cho cái gì thì ăn nhé. Nhưng còn bây giờ mà mua về chùa mà tự nấu nướng là không phải thôi. Hoặc là bảo Phật tử đi ra chợ mua, đó là bảo rồi còn gì? Đó là bảo rồi còn gì? Hoặc anh mua về chùa anh nấu nước anh ăn là cũng không đúng rồi. Nếu mà anh đi khất thực người ta cho cái gì á thì anh ăn thì được. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo Thái Lan họ có nấu nướng đâu, trong chùa đâu. Phật giáo Lào, Campuchia, Myanmar thế, Phật giáo theo Nguyên Thủy Phật giáo chuẩn ở nước ngoài đó đi. Họ được đất, được lãnh tụ, được quốc vương, được những người đứng đầu và đất nước cũng như nhân dân họ ủng hộ cái việc đi khất thực của chư Tăng. Cho nên chư Tăng họ đi khất thực, nhân dân họ cho gì thì ăn đấy. Với chủ trương là tam tịnh nhục. Nên chúng ta bây giờ đi mua về chùa mà nấu nướng mà ăn thì không đúng rồi. Thế bảo là gì? Ăn thịt thì cũng như ăn rau ăn cỏ có gì đâu. Ăn thịt mà tôi không quán đấy là thịt, mà tôi quán đấy là rau là cỏ thì có gì đâu, khác gì đâu. Ấy nói như thế tại sao không nói là gì? Tại không nói ngược lại là gì? Không quán ăn rau như ăn thịt đi. Tội gì phải đi ăn thịt chúng sinh cho tạo nghiệp, đúng không? Anh nói là anh ăn thịt quán này con khác gì? Tôi ăn thịt mà tôi không tham, không sân, không si, thì khác gì ăn rau ăn cỏ đâu. Vậy thì bây giờ thử hỏi lại, thì tại sao anh không quán ăn rau gì? Ăn rau ăn cỏ cũng giống như ăn thịt ăn cá đi, để cho ăn gì? Anh đỡ tạo nghiệp, đỡ bị chúng sinh cơ hiểm, đỡ bị người dân họ gì? Họ coi thường, họ cơ hiểm cho. Đó, đây là một vấn đề. Vấn đề có thể nói là rất nhạy cảm. Nói ra cái điều này á, rất nhiều người sẽ không ưa không thích đâu. Tôi nói thật đấy. Nhưng mà thôi, trong kinh Phật dạy chúng ta vẫn phải nói. Vì đây đang nói gì? Một là lễ kính chư Phật. Mà chư Phật ở đây là chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ các Đức Phật đã nhập diệt. Hiện tại các Đức Phật gì? Đang thuyết pháp. Và vị lai, những chúng sinh sẽ thành Phật. Mà cụ thể là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Chúng ta đâu có thần thông, đâu có thể nhận biết được đâu là chúng sinh mãi mãi không thành Phật, đâu là chúng sinh sẽ thành Phật ở trong những kiếp tương lai. Chúng ta không có thần thông, không nhận biết được cái điều đó. Cho nên chúng ta giết và chúng ta ăn nhầm những vị sẽ thành Phật ở trong tương lai thì sao? Chúng ta biết có những chúng sinh là hạng nhất thiền đề, họ sẽ mãi mãi không thành Phật được. Nhiều trường hợp này có. Họ có đầy đủ tự tính thanh tịnh, giải có thể giải thoát giác ngộ như Phật được, thành Phật được. Nhưng mà họ gì? Họ bất tín nhân quả, bán phá tam bảo. Họ theo tà ma ngoại đạo, theo những tà thuyết, tà đạo. Mãi mãi lầm lạc ở trong gì? Bóng tối vô minh, tham sân si che lấp, thì gần như là gì? Họ không có thành Phật. Đấy gọi là gì? Nhất thiền đề, bất thành Phật. Đấy là quan điểm này, nhất thiền đề bất thành Phật. Nhưng trong kinh Đại Niết Bàn nói là nhất thiền đề gì? Cũng có thể thành Phật, nhưng trường hợp đó là hãn hữu. Còn trước đây khi kinh Niết Bàn chưa được dịch ra từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, Phật giáo Trung Hoa vẫn chủ trương là nhất thiền đề bất thành Phật. Nhưng từ khi bộ kinh Đại Niết Bàn dịch ra từ tiếng Phạn sang tiếng Hán mới rõ là gì? Nhất thiền đề cũng có thể thành Phật. Nhưng rất ít vậy, rất hiếm vậy. Xưa nay hiếm vậy các quý vị. Vô lượng kiếp tới nay là hiếm vậy. Mà nhất thiền đề đây tức là bất tín nhân quả, bán phá tâm bảo, đi theo ngoại đạo, tà giáo. Họ đời đời sinh ra là gì? Là chống đối tam bảo, bán phá Phật giáo và bất tín nhân quả, đi tuyên truyền những tà thuyết, tà kiến, vân vân. Cho nên họ cứ mãi mãi trầm luân ở trong con đường ác đạo mà thôi. Đi theo con đường ma quỷ, thần ác mà thôi. Đó. Vì vậy mà chúng ta thấy, chúng ta do không biết được đâu là những vị Phật tương lai, mà đâu là gì? Những chúng sinh ấy. Nhất thiền đề. Mà nếu họ là chúng sinh nhất thiền đề đấy chăng nữa, chúng ta thì cũng không nên sát hại và cũng không nên ăn thịt uống huyết của họ, gặm xương mút tủy của họ. Cho dù nó là chúng sinh nhất thiền đề, tức là chúng sinh không thể thành Phật. Chúng ta là người tu hành nương theo tam bảo, phát đại nguyện lớn, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh cơ mà. Trong tiếng Hán gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Rồi trong tiếng Việt chúng ta có thể tạm dịch là trên thì cầu Phật đạo để minh tâm kiến tính, dưới thì phát nguyện cứu độ chúng sinh để viên mãn hạnh nguyện. Vậy cớ sao chúng ta lại còn vì miếng ăn mà làm việc đó, còn vì sướng miệng, sướng môi, sướng lưỡi của mình mà làm cái việc đó? Chúng sinh ở ngoài đời, những người ở ngoài thế tục thì đấy là việc của họ ngoài thế tục. Chúng ta không đi để so sánh là với họ được. Vì họ có phải là người tu đâu. Họ có phải là người phát nguyện trên cầu Phật đạo giới độ chúng sinh đâu. Họ có phải là người nguyện theo con đường của Đức Phật đã đi đâu. Chúng ta là người nguyện cơ mà, có ai bắt mình vào chùa để cạo tóc đi tu đâu. Tự chúng ta tự nguyện đấy chứ. Chúng ta tự nguyện vào chùa để cạo tóc đi tu. Chúng ta tự nguyện để theo tam bảo để học đạo, tức Phật tử tại gia chúng ta đó. Cho nên chúng ta nay nương theo hành nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát rồi, một là lễ kính chư Phật. Chúng ta phải nhớ là chư Phật ở đây rồi, là chư Phật ba đời. Theo lễ kính cả chúng sinh nữa. Chứ không phải là chỉ lễ kính chư Phật quá khứ hiện tại, mà chúng ta phải lễ kính cả chư Phật vị lai nữa. Đấy mới là mới đầy đủ ý nghĩa của việc lễ kính chư Phật của Phổ Hiền Bồ Tát. Đó. Hai là xưng tán Như Lai. Tức là chúng ta phát nguyện là xưng tán. Xưng là xưng dương, tán là tán thán. Tức là chúng ta phát nguyện là xưng tán và khen ngợi các đức Như Lai ở khắp mười phương, quá khứ hiện tại cũng như vị lai, vân vân. Ba là rộng tu cúng dường. Cái việc thứ ba của Bồ Tát đó, Phổ Hiền là ngài rộng tu cúng dường khắp các đức Phật mười phương. Cho nên chúng ta thấy ngài là một vị Phật thành Phật rồi, thì đáng nhẽ ngài gì? Ngài trụ ở trong cõi niết bàn tịch tịnh của chư Phật đó, ngài ngồi ngài nhận sự cúng dường của mười phương chúng sinh, mười phương Bồ Tát, mười phương Thánh Tăng chứ, đúng không? thậm chí là nhận sự cúng dường của mười phương chư Phật qua lại với nhau nữa chứ. Nhưng mà không, chúng ta thấy không, ngài không trụ ở trong á, cái cảnh giới niết bàn là tịch tịnh của chư Phật, mà nhập niết bàn rồi ngài là thị hiện lại thân hình của Bồ Tát, cụ thể đây là Bồ Tát Phổ Hiền. Để ngài gì, ngài đi cúng dường mười phương á, các đức Như Lai, gọi là rộng tu cúng dường mười phương á, ngài cúng dường á, không chỉ các đức Như Lai á đã thành Phật, mà ngài cúng dường cả những vị Phật trong tương lai, hộ trì giúp đỡ cả những vị Phật trong tương lai, tức là chúng sinh chúng ta đó, phàm phu tu hành chúng ta đó, các quý vị. Đó. Cho nên nay chúng ta học theo hạnh nguyện Phổ Hiền, chúng ta cũng phải phát nguyện như thế, rộng cúng dường á, mười phương á, tam bảo quá khứ hiện tại và vị lai, chúng ta đều phát nguyện cúng dường hết. Bốn là sám hối nghiệp chướng, tức là luôn luôn nhìn vào lỗi lầm của mình, nhìn vào những việc làm sai trái của mình, từ ý nghĩ lời nói cho đến những hành động của mình, ba nghiệp thân khẩu ý của mình, để mà sám hối. Từ lời nói, ý nghĩ, việc làm, cái gì chưa hay, chưa đúng, chưa nên á, thì chúng ta ăn năn, chúng ta sám hối, chúng ta nguyện chừa bỏ, không tái phạm nữa. Thế nào là sám hối? Sám có nghĩa là gì? Là sám trừ những tội chướng đã qua. Hối có nghĩa là hối cải, ăn năn chừa bỏ, không tái phạm lại những lỗi lầm đó nữa, gọi là sám hối. Đó. Chúng ta tu theo hạnh của Phổ Hiền, hạnh thứ tư là gì? Là hạnh sám hối nghiệp chướng, luôn luôn sám hối nghiệp chướng của mình. Năm là gì? Là tùy hỷ công đức. Thứ năm là gì? Phải tùy hỷ công đức của tất cả mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, nhân đến gì? Công đức của chúng sinh, họ làm được cái gì chúng ta đều tùy hỷ. Chứ đừng có gì? Đừng có hay khen là hèn chê. Đừng có khởi cái tâm là gì? Là nhà Phật chúng ta gọi cái tâm đó gọi là cái tâm tâm gì? Cái tâm đó bị cái tâm đó gọi là cái tâm đố kỵ, đó, tâm đố kỵ. Đối lại với cái tùy hỷ công đức là cái tâm đố kỵ. Chúng ta nếu khởi cái tâm đố kỵ với người ta là nguy rồi. Chúng ta thấy người ta làm được, chúng ta đố kỵ với họ, ganh ghét họ, thù hận họ, nói xấu họ, đủ các thứ. Đó là cái tâm đố kỵ. Tâm đấy là tâm xấu. Tâm đấy không phải là tâm Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng đã tu, đang tu và sẽ tu. Cho nên nay chúng ta học theo Phật, học theo Bồ Tát Phổ Hiền là chúng ta phải biết tùy hỷ công đức lành thiện của tất cả. Trên thì chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, giữa thì chư thiên và các bậc tiền nhân đạo cao đức trọng, có uy đức lớn, vân vân. Dưới thì nhân đến tất cả chúng sinh, chúng ta đều phải biết tùy hỷ công đức của họ. Đấy thì mới đúng với cái hạnh nguyện tu tập thứ năm của Bồ Tát Phổ Hiền vậy. Sáu là thỉnh chuyển pháp luân, tức là thỉnh chư Phật mười phương, các ngài thành Phật rồi thì xin thỉnh các ngài chuyển pháp luân. Giống như Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, thỉnh Đức Phật Thích Ca chúng ta chuyển bánh xe pháp để cứu độ chúng sinh vậy. Đó. Bảy là thỉnh Phật trụ thế, Phật chuyển pháp luân rồi, nhưng mà chúng ta thì muốn cho chúng sinh vô lượng được lợi ích, được an lạc, được chiêm ngưỡng, được cung kính, được đỉnh lễ và được quy y, được nương theo Đức Phật để tu hành. Cho nên là chúng ta phát nguyện là theo hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, đó là thỉnh, bảy là thỉnh Đức Phật trụ thế lâu dài để giáo hóa độ sinh. Đó, giống như khi xưa Đức Phật còn tại thế, năm đến năm gần 80 tuổi, ngài 2-3 lần nói với tôn giả A Nan, nói ý rằng là gì? Này A Nan, ngươi có biết sức thần thông công đức vô lượng vô biên của các đức Như Lai, khi các ngài đã được thành Phật rồi á, các ngài tùy theo thọ mệnh, muốn thọ đến bao nhiêu tuổi cũng được. Tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói như vậy Nhưng mà gì? Vì lúc đó thì thiên ma ba tuần nó che mất gì? Cái tuệ căn, cái thiện căn của tôn giả Anan đi. Cho nên Đức Phật đã nói đến vài lần nói ý như thế, nhưng tôn giả Anan thì không một lời thỉnh Phật trụ thế lâu dài. Ngài đã nói là chư Phật Như Lai thì đã thành Phật rồi, các ngài các ta thì tùy theo cái bản nguyện có thể muốn thọ mệnh bao nhiêu năm cũng được, thậm chí 100 tuổi, 200 tuổi cũng được, vân vân. Ấy nhưng mà thì tôn giả Anan lúc đó lại vì vô minh che lấp, bị thiên ma gì nó ngăn che mất gì cái tuệ căn của ngài đi. Cho nên tôn giả Anan gì là người thị giả bên cạnh Đức Phật, Đức Phật 2-3 lần nói như vậy mà Anan không thỉnh Phật trụ thế. Còn bên kia thì thiên ma ba tuần nói là thôi, ngày xưa ngài thành Phật, tôi thỉnh ngài nhập niết bàn, nên ngài bảo đi ngài ở lại đời để giáo hóa chúng sinh. Như nay 49 năm ngài đi giáo hóa chúng sinh rồi, nay ngài tuổi ngài cũng đã cao rồi, thôi thì ngài nhập niết bàn đi, ngài nhập niết bàn. Bên thì thiên ma ba tuần thỉnh Phật nhập niết bàn. Đức Phật phương tiện nói với Anan là chư Phật Như Lai thành Phật rồi thì có thể tùy theo bản nguyện thọ mạng có thể muốn bao nhiêu cũng được. Nói ý như vậy mà lúc đấy mà chỉ cần tôn giả Anan là vậy thì A Di Đà Phật thì hoặc là vậy thì kính bạch Đức Thế Tôn này, chúng con xin là cung thỉnh Đức Thế Tôn gì vì chúng con cũng như tất cả chúng sinh đau khổ trên quái xa đà bà này mà cửu trụ xa bà, tức là trụ thế lâu dài. Đó. Nếu mà chỉ cần tôn giả Anan thỉnh như vậy, nhất tâm để cầu thỉnh, chắc chắn Đức Thế Tôn sẽ chưa nhập niết bàn lúc năm ngài 80 tuổi vậy. Vì ngài đây, ngài đã nói ý tứ như vậy rồi mà Anan không thỉnh. Cho nên sau này cái lần kết tập kinh điển đầu tiên ở tại hang Bối Diệp hay còn gọi là hang Thất Diệp đó, tôn giả Ma Ca Diếp gì có luận tội tôn giả Anan vì cái trường hợp gì, tại sao biết Đức Phật nói như thế rồi, ý như thế rồi mà ông không thỉnh Đức Thế Tôn trụ thế lâu dài hơn nữa. Tôn giả Anan lúc đó nói lúc đó không biết vì vô minh che lấp thế nào mà con gì con lại không thỉnh Đức Thế Tôn. Và chúng ta biết đó chính là gì? Do thiên ma ba tuần nó che lấp mất đó. Nó ngăn che mất tuệ căn của Anan, nó ngăn cản không cho tôn giả Anan thì thỉnh Phật trụ thế lâu dài. Cho nên nay thì học theo đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền là thỉnh, bảy là thỉnh Phật trụ thế lâu dài. Cho nên chúng ta tu tập theo 10 hành nguyện Phổ Hiền, sau này nếu có Đức Phật nào thành Phật ở khắp 10 phương thế giới mà chúng ta khi đó là đệ tử hoặc là chúng sinh, hoặc là tín đồ Phật tử, hoặc là đệ tử xuất gia, vân vân, chúng ta đều nhớ lại cái hạnh nguyện của mình tu theo Bồ Tát Phổ Hiền ngày hôm nay pháp hội này á, chúng ta lúc đó sẽ thỉnh Đức Phật gì trụ thế lâu dài để giáo hóa độ sinh. Đây là công đức vô lượng. Thứ 8 là thường theo Phật học. 8 là gì? Là nguyện á, đời đời kiếp kiếp sinh ra chỗ nào cũng được gặp Phật, nghe pháp và được tu hành không xa rời Phật. Vì Phật rồi ví như ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn đuốc. Chúng ta thì nếu muốn gì muốn nhìn thấy được vạn vật xung quanh mình thì phải nhờ vào ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và đèn đuốc vậy. Chư Phật Như Lai ví như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và đèn đuốc. Cho nên chúng ta thì nguyện là đời đời kiếp kiếp sinh ra dấu ở cõi nào cũng được gặp Phật, nghe pháp và tu hành. Đó gọi là thường theo Phật học. Nguyện thường theo Phật học. Hành giả tu tịnh độ chúng ta cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, vãng sinh về cõi Cực Lạc thế giới rồi thì được tuổi thọ vô lượng, được gần gũi Đức Phật A Di Đà, và trong khoảng thời gian ngắn một bữa ăn thôi, phân thân vô số biến khắp 10 phương để cúng giảng các Đức Phật khắp 10 phương. Phải được các Đức Phật đó thuyết pháp cho nghe, được các Đức Phật đó thì lấy tay xoa đầu thọ ký cho chúng ta. Đó là, đó cũng là một con đường, một phương pháp tu hành gọi là bảo đảm thành Phật, không bị thoái chuyển nữa vậy. Cho nên phương pháp môn tịnh độ mà chúng ta đang tu tập, đang theo này đó, gọi là pháp môn tối cao, tối diệu, tối quảng vậy. Ngày xưa Tam Tổ Thiền Đạo Đại Sư của Tịnh Độ Tông cũng chính là hóa thân Đức Phật A Di Đà, ngài nói nếu tin theo thì pháp môn Tịnh Độ, nhất tâm tu hành á, 10 người tu 10 người chứng đắc, 100 người tu 100 người chứng đắc, vạn người tu vạn người chứng đắc. Các quý vị, miễn là chúng ta có lòng tin á, chân thành tha thiết và một lòng kỷ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đấy nghiệp vãng sinh về thế giới đó rồi thì đời đời kiếp kiếp chúng ta thì thường theo Phật để tu hành, vì về thế giới đó rồi chúng ta được tuổi thọ vô lượng đồng với tuổi thọ Đức Phật A Di Đà, mà Đức Phật A Di Đà thì tuổi thọ vô lượng cho nên gọi là vô lượng thọ Phật. Thế chúng ta về đó là cư dân ở thế giới đó, chúng ta cũng được tuổi thọ giống như Đức Phật A Di Đà. Cho nên gọi là đời đời kiếp kiếp thường theo Phật học vậy. Cho nên đây nguyện thứ 8 của Bồ Tát Phổ Hiền ngài nguyện là thường theo Phật học. Nay chúng ta thì cũng nguyện tu theo ngài Phổ Hiền Bồ Tát là nguyện thường theo Phật học. Mà chúng ta là hành giả tu theo Tịnh Độ thì cầu sinh Tịnh Độ gặp A Di Đà Phật rồi, tức là thường theo Phật học rồi đó. Chính là gì? Là hằng thuận chúng sinh. Tức là hành nguyện thứ 9 là gì? Là nguyện đó hằng thuận, tức là thường đó, tùy thuận theo chúng sinh họ cầu gì, mong gì, chúng ta giúp được thì giúp. Họ cần chúng ta thể hiện thân hình như thế nào, sau này chúng ta thành Bồ Tát rồi á, chứng đắc quả vị bất thoái chuyển thì có thể phân thân vô số biến khắp thập phương để độ chúng sinh, đúng không? Đó. Thì cho nên chúng ta gì? Gọi là hằng thuận là chúng sinh nhi vi lợi ích vậy. Tức là tùy thuận theo chúng sinh mà đem lại lợi ích cho chúng sinh vậy. Thứ 10 là rộng đều hồi hướng. 10 tức là rộng đều hồi hướng. Đem công đức để hồi hướng rộng khắp cho gì? Tất cả chúng sinh, không phân biệt sang giàu, chủng tộc, màu da, không phân biệt là gì? Là loài người hay loài gì? Súc sinh, cầm thú, địa ngục, ngạ quỷ, vân vân vậy. À, chúng ta đều gì? Đều rộng đeo hồi hướng những công đức tu tập của chúng ta hết cho tất cả khắp pháp giới chúng sinh. Đấy là gì? Gọi là 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát vậy. Rồi sau 10 nguyện vương này thì chúng ta có nguyện thêm là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Đây gọi là bài kệ phát nguyện tứ thể nguyện độ vậy. Đây gọi là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Thứ nhất, thứ hai là phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Thứ ba là gì? Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Thứ tư là Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Đây là gì? Là cái lời phát nguyện của chúng ta, hành giả tu tập của chúng ta. Phần giảng chính và bài giảng thì hôm nay chúng ta xin tạm thời nghỉ ở đây.